Đảng Cộng sản Việt Nam cử đặc sứ sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Việt Nam phái một quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản sang Trung Quốc để tìm cách hàn gắn các quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 5. Hãng tin AP loan tin này hôm nay nói rằng sự kiện đó đã gây ra phản ứng giận dữ ở Hà Nội, dẫn tới những đồn đoán cho rằng Hà Nội có thể tái xét mối quan hệ với Bắc Kinh và có thể ngả về phía Hoa Kỳ như các nước Đông Nam Á khác đã làm trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nói rằng trong nội bộ chính phủ Việt Nam đang có sự giằng co giữa các nhà lãnh đạo ủng hộ một sự thay đổi chiến lược để ngả về phía Hoa Kỳ và một phe phái vẫn tin tưởng rằng Việt Nam có thể thương lượng với Trung Quốc, đồng minh về mặt ý thức hệ, cũng là nước láng giềng khổng lồ và đối tác kinh tế thiết yếu của Việt Nam, bất chấp những tuyên bố công khai của Bắc Kinh đòi chủ quyền các khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của mình. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đăng lại phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình, cho hay là ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ đi thăm Trung Quốc trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, thể theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nguồn tin này, thì mục đích của chuyến đi thăm là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ căng thẳng như vừa qua, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng nhân dân hai nước. Ông Lê Hồng Anh được coi là nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất trực tiếp tiếp xúc với Trung Quốc sau khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang thăm Hà Nội hồi tháng 6 trong một chuyến đi đã không mang lại kết quả nào. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, bày tỏ hoài nghi về các cuộc thảo luận Việt-Trung lần này. Hãng tin AP dẫn lời ông Vĩnh nói, xin trích, lần này cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ tương nhượng. Việc họ rút giàn khoan chỉ là tạm thời. Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xấu xa là độc chiếm Biển Đông. Nhà kinh tế Nguyễn Quang A, người thường lên tiếng chỉ trích nhà nước, nói ông hoan nghênh các cuộc thảo luận này. Nhưng ông quan ngại Bắc Kinh có thể tìm cách thuyết phục Hà Nội từ bỏ ý định kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ hoài nghi về bất cứ bước đột phá nào sau cuộc tiếp xúc cấp cao sắp diễn ra giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung, mặc dù Trung Quốc đã tự nguyện rút giàn khoan ra khỏi vùng biển tranh chấp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ rằng cũng khó mà có thể có một cái bước tiến gì đột phá trong cái lần này. Nếu mà tình hình không có một cái sự cải thiện thực sự theo cái hướng là Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và phải coi trọng cái việc đối thoại với Việt Nam chứ không phải là coi như là một cái chư hầu, thì tình hình sẽ khó mà có thể cải thiện. Nhất là trong cái tình hình mà thế giới lên tiếng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ có những cái xích lại gần nhau, thì bước đi này của Trung Quốc cũng có thể là một cái muốn làm xoa dịu và muốn lại dùng cái bốn tốt từ 16 chữ vàng cái cột Việt Nam lại như là cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng để mà nó lặp lại như cũ là rất là khó, và nếu mà nó để lại như cũ thì tôi nghĩ rằng cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tồn tại một cách khủng khiếp.
Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam bồi thường các nạn nhân vụ biểu tình bạo động. Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Việt Nam bồi thường cho các nạn nhân của các vụ biểu tình bạo động hồi tháng 5, một động thái mà bản tin của Reuters hôm nay mô tả là nhằm gỡ bỏ một cái gai đã phương hại tới các quan hệ song phương trong nhiều tháng qua. Phẫn uất về các hành động lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc, tiếp theo sau vụ việc liên quan tới giàn khoan Hải Dương 981, hàng ngàn người Việt Nam đã tấn công các doanh nghiệp và các công xưởng mà họ tin là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Các vụ ấu đả giữa các công nhân Việt và Hoa đã bùng nổ ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho 4 người thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương. Khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc đã rời Việt Nam sau vụ bạo động này. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một thông cáo hôm nay, dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hùng Lỗi nói rằng Việt Nam đã bày tỏ hối tiếc về những vụ bạo loạn hồi tháng 5 nhắm vào các công nhân viên của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc, và rằng Hà Nội lấy làm đau buồn về những thương vong mà các công nhân Trung Quốc đã phải chịu đựng. Vẫn theo nguồn tin này, thì Trung Quốc hoan nghênh thái độ và hành động của phía Việt Nam và hy vọng rằng Việt Nam sẽ thi hành các biện pháp thích nghi. Tân Hoa Xã loan tin này hôm nay dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội đã thi hành và tiếp tục thi hành những chính sách và biện pháp để hỗ trợ các công ty bị tác động, khắc phục những khó khăn và hồi phục hoạt động. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ có những biện pháp nhân đạo nhằm hỗ trợ các công nhân viên Trung Quốc bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Bản tin của Reuters tường thuật rằng, tuy vậy, sự phẫn nộ vẫn âm ỉ tại Việt Nam và các chuyên gia nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc có phần chắc sẽ đẩy mạnh cuộc tranh luận ở trong nước về vấn đề lãnh đạo và chính sách đối ngoại của nhà nước, cũng như nhu cầu phải xây dựng các quan hệ thương mại và ngoại giao khác có thể thay thế các quan hệ với Trung Quốc. Voice of America, VOA, Washington. Một chuyên gia Nigeria bị cách ly để theo dõi xem có lây nhiễm virus Ebola hay không. Một chuyên gia Nigeria làm việc tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam đã bị cách ly để theo dõi xem có những biểu hiện lây nhiễm virus Ebola hay không sau khi tới Việt Nam từ Nigeria hồi đầu tháng này. Tin của tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một giới chức Bộ Y tế Việt Nam hôm nay tường thuật rằng ông Mojit Olayinka Agoro, 61 tuổi, quốc tịch Nigeria, làm phụ tá sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi, đã bị cách ly sau khi trở về Việt Nam từ Nigeria hôm 8 tháng 8. Được biết, ông Agoro rời Việt Nam hồi tháng 7 để trở về Nigeria, một trong 4 quốc gia Tây Phi nơi dịch Ebola hoành hành mạnh nhất. Bộ Y tế Việt Nam cho hay, ông Agoro đang trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng theo các biện pháp phòng ngừa hiện hành, ông phải được theo dõi trong 21 ngày kể từ khi rời khu vực nơi dịch đã bột phát. Tin cho hay là ông Agoro đang được cách ly tại gia và tự theo dõi sức khỏe dựa trên những lời chỉ dẫn của Trung tâm Y tế Phòng ngừa của tỉnh với sự hỗ trợ của đơn vị y tế của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi bột phát ở Guinea hồi tháng 3 năm nay, virus Ebola đã lây nhiễm cho ít nhất 2.600 người ở Nigeria, Liberia, Sierra Leone và Guinea. Trong số này có 1.427 người đã tử vong.